Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ hai ngày 7 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững.
Mưa lũ tại miền Bắc khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung thêm gần 100 km đường sắt đô thị.
Hội nghị hòa bình về Ukraine tại Ả Rập Xê Út khó đưa ra tuyên bố chung. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành chỉ thị về việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị nhằm bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu, nâng cao thu nhập của người dân, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường và uy tín của gạo Việt Nam.
Mưa lũ ở Tây Bắc trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ tại tỉnh Sơn La, Lai Châu và Yên Bái đã có 7 người chết, 3 người bị thương. Hàng trăm ngôi nhà phải di rời khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Tại Lai Châu, mưa lũ đã làm thương vong 7 người dân tại huyện Than Uyên. Ngoài ra, mưa lũ đã gây ra hàng chục điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã với khối lượng hàng chục mét khối đất đá. Trước tình hình này, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Tại Yên Bái, báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, chiều tối ngày 5 tháng 8, trên địa bàn các xã Khao Mang, Lao Trải, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái có mưa to và rất to. Mưa lớn dẫn đến lũ ống, sạt lở đất vào nhà dân, làm hai cháu nhỏ thiệt mạng.
Tại Sơn La, mưa lớn kéo dài khiến hơn 100 nhà dân ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị ảnh hưởng, sập đổ, sạt lở ta luy, đá lăn vào nhà. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La cho biết, đến trưa nay có hơn 100 nhà bị ảnh hưởng do mưa lớn, trong đó 8 hộ bị đổ sập hoàn toàn, hơn 40 hộ sạt lở ta luy, đá lăn vào nhà, 26 nhà phải di dời khẩn cấp, 32 nhà trong nguy cơ sạt lở cao.
Tại Đắk Nông, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, tính đến ngày 6 tháng 8, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 30 tháng 7 đã gây ngập úng hàng trăm căn nhà và nhiều tuyến đường giao thông. Tuyến tránh Gia Nghĩa, đường Hồ Chí Minh cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Các đơn vị chức năng đã lập rào chắn, tạm ngừng lưu thông hai làn đường hướng từ thành phố Gia Nghĩa đi tỉnh Đắk Lắk.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết về kế hoạch phát triển các tuyến đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nếu được các cấp thẩm quyền phê duyệt, thành phố có thể bổ sung quy hoạch thêm gần 100 km các tuyến đường sắt đô thị.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến tháng 9 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà các trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ngành điện cũng chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi hoạt động vận hành các hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định của pháp luật.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo nhanh tình hình và các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong tuần qua, số ca mắc tay chân miệng tăng 1,4 lần so với tuần trước đó. Số ca mắc sốt xuất huyết tăng 18%. Đáng lưu ý là dịch bệnh tay chân miệng khiến trẻ nhập viện 100% đều dưới 6 tuổi.
Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua tiếp tục có diễn biến tăng ở nhiều địa phương. Cùng với đó, giá gạo 5% tấm xuất khẩu cũng được chào bán ở mức đỉnh của 15 năm từ 590 đến 600 đô la Mỹ một tấn. Mức giá này cao hơn so với mức từ 550 đến 575 đô la Mỹ một tấn của tuần trước. Một thương nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá gạo tiếp tục tăng sau khi Ấn Độ và một số nước khác hạn chế xuất khẩu.
Sau khi tỷ giá trung tâm liên tục tăng nhiều ngày với biên độ dương âm 5% được ngân hàng nhà nước áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng đang áp dụng là 25.016 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ và tỷ giá là 22.633 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ. Giới phân tích nhận định tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ có thể tăng trong ngắn hạn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Nga, bên liên quan trực tiếp trong cuộc xung đột Ukraine, một lần nữa không được mời dự đàm phán do Ả Rập Xê Út chủ trì về cuộc xung đột này, đã bắt đầu vào chiều ngày 5 tháng 8 tại thành phố Jeddah, với sự tham dự của các quan chức cấp cao của khoảng 40 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Cuộc họp hòa bình tại Jeddah kéo dài 2 ngày này là một phần nỗ lực của Ukraine nhằm mở rộng sự ủng hộ ra bên ngoài những đối tác phương Tây cốt lõi. Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết, Trung Quốc thừa nhận cơ hội đưa Nga và Ukraine cùng ngồi vào bàn đàm phán là khó khăn, song hy vọng cánh cửa hòa bình sẽ không bị đóng sập lại.
Hôm qua 6 tháng 8, ngày cuối cùng trong thời hạn 7 ngày, theo tối hậu thư mà Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS đưa ra cho phe đảo chính tại Niger, một không khí căng thẳng tiếp tục bao trùm thủ đô Niamey và nhiều thành phố lớn của Niger. Một số nguồn tin khu vực dẫn lời các lãnh đạo chính quyền quân sự Niger cho biết phe đảo chính không thay đổi quyết tâm lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng nghĩa với việc không tuân theo tối hậu thư mà ECOWAS đưa ra.
Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, báo cáo mới nhất về những điểm chính và triển vọng kinh tế Trung Quốc nửa cuối năm 2023 do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vừa công bố vào ngày 6 tháng 8, dự báo nhu cầu trong nước của Trung Quốc nửa cuối năm với tiêu dùng và đầu tư là chính tiếp tục phục hồi ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ đạt khoảng 5% trong năm nay. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự đoán Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có khả năng sẽ hạ tỷ lệ dự trữ tiền gửi, áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.
Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra vào sáng qua 6 tháng 8 tại huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu, thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Vụ động đất này đã khiến ít nhất 21 người bị thương, 126 tòa nhà trong khu vực động đất bị sập. Chính quyền địa phương hiện đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp để tiến hành hoạt động cứu hộ, cứu nạn, cũng như đánh giá rủi ro.
Tại Pakistan, theo số liệu cập nhật mới nhất từ lực lượng cảnh sát địa phương, con số thương vong từ vụ tai nạn đường sắt tại Pakistan ngày 6 tháng 8 đã tăng lên hơn 70 người, trong đó có 22 người chết và hơn 50 người bị thương. Theo nhà chức trách địa phương, đoàn tàu đã bị chật bánh khi băng qua cây cầu ở thị trấn Sahari thuộc quận Sangha. Đến nay, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.
Tổ chức Di cư Quốc tế Liên Hợp Quốc ngày 6 tháng 8 cho biết hai vụ đắm tàu ngoài khơi đảo Lampedusa của Italy vào đêm trước đó đã khiến ít nhất 30 người mất tích. Những nhân chứng sống sót cho biết khoảng 28 người mất tích trong vụ đắm tàu thứ nhất và 3 người mất tích trong vụ đắm tàu thứ hai.
Tại Nhật Bản ngày 6 tháng 8, các dịch vụ tàu điện tuyến Tokaido đã được khôi phục sau khi bị gián đoạn từ đêm ngày 5 tháng 8 vì một đoàn tàu gặp sự cố lao vào cột điện ở gần thủ đô Tokyo, khiến khoảng 1.500 hành khách bị mắc kẹt trong hơn 2 giờ đồng hồ. Người lái tàu và 3 hành khách bị thương nhẹ, trong khi một số hành khách khác bị sốc nhiệt hoặc khó thở do bị mắc kẹt quá lâu bên trong tàu. Tai nạn khiến các dịch vụ đường sắt khác bị gián đoạn, ảnh hưởng lịch trình đi lại của khoảng 150.000 người. Tuy nhiên, các dịch vụ đã được nối lại vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6 tháng 8.
Bộ Nội vụ Liên bang Đức đang đưa ra nhiều đề xuất mới nhằm siết chặt hơn nữa các quy định đối với việc trục xuất người tị nạn là tội phạm hoặc không đáp ứng các tiêu chí để được tị nạn ở nước này. Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết, cơ quan này dự định thắt chặt luật trục xuất người tị nạn khỏi Đức. Hiện bộ này đang đưa ra nhiều đề xuất, trong đó có việc kéo dài thời hạn giam giữ, chờ trục xuất, trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp vi phạm quy định nhập cảnh và cư trú, cũng như đẩy mạnh việc trục xuất các trường hợp xin tị nạn là tội phạm hoặc bị từ chối tị nạn ở Đức.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau khi ký hợp đồng 5 năm với Josko Gvardiol từ Leipzig, Pep muốn chiêu mộ một cầu thủ chạy cánh thay thế cho Riyad Mahrez. Theo Sun Sport, Kaoru Mitoma của Brighton đã lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Man City sẵn sàng chi tới 50 triệu bảng để thuyết phục Brighton nhà tuyển thủ Nhật Bản.
Theo Mirror, Man City đang tìm cách bán Emerick Laporte sau khi chiêu mộ Josko Gvardiol. Hiện ba đội bóng Premier League đang theo dõi tình hình của tuyển thủ 29 tuổi người Tây Ban Nha là Arsenal, Tottenham và Aston Villa.
Theo Sky Italia, Benfica đang dục dịch săn tìm tiền đạo mới thay Goncalo Ramos, cầu thủ sắp đổ quân cho Paris Saint-Germain. Đội bóng Bồ Đào Nha đang đàm phán với chân sút Lucas Benchart của River Plate nhưng chưa đạt được thỏa thuận.
Theo Sky Italia, sau khi tuyên bố giải nghệ, thủ môn huyền thoại Gianluigi Buffon đã được Liên đoàn bóng đá Italy mời về làm việc, nhưng anh vẫn chưa đưa ra quyết định.
Theo Sky Sport, sau khi hoàn thành hợp đồng với Hoylund, Manu đang chuẩn bị gửi đề nghị chính thức tới Bayern Munich để hỏi mua Leon Goretzka, cầu thủ không được Thomas Tuchel trọng dụng, nhưng Quỷ Đỏ sẽ phải cạnh tranh với Juventus ở thương vụ này.
Theo Warren, Nottingham đã thống nhất thỏa thuận miệng các điều khoản cá nhân với thủ môn Matt Turner. Arsenal sẵn sàng nhả ngôi sao người Mỹ sau khi ký hợp đồng với David Rea của Brentford.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, hôm nay mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài ở Bắc Bộ. Dự báo thì tình trạng mưa lớn lần này ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ còn duy trì trong hôm nay và hết ngày mai, tức là ngày 8 tháng 8, nhưng vùng mưa sẽ thu hẹp lại, chủ yếu xảy ra ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật vẫn còn. Ngoài ra thì bà con vẫn cần hết sức lưu ý cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét. Trong ngày hôm nay ở miền Trung, vùng từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận được dự báo sẽ không có nơi nào có mưa, cả ngày trời nắng, trong đó khu vực từ Quảng Trị xuống đến Khánh Hòa vẫn có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi như Huế, Nam Đông, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa hay Cam Ranh còn ở ngưỡng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ. Trong khi đó, các khu vực còn lại của miền Trung là từ Quảng Bình ngược trở ra tới Thanh Hóa không có nắng nóng, nhiệt độ đều dưới 34 độ. Trạng thái tạnh giáo, có nắng được dự báo cũng sẽ duy trì được ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều nay. Tuy nhiên, nền nhiệt trên các khu vực sẽ không quá cao và không nơi nào là đạt ngưỡng nắng nóng cả. Về chiều tối, có mưa rào và dông sẽ xuất hiện rải rác trên các khu vực, nhưng hầu như không có điểm nào có mưa to.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.